27 tháng 10 năm 2013. Kính xin thầy giảng giải về lễ cầu siêu. Con thấy việc này đi ngược lại lý nhân quả. Làm sao ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ ngài ra khỏi địa ngục? Thưa các vị, mình nhìn cái việc cầu siêu cầu an đó bằng nhiều tầng á, bằng nhiều tầng. Cái tầng đầu tiên đó, thưa các vị, như mình đã có một đôi lần nói với các vị, khi người thân của ta bệnh, khi người thân của ta sắp sửa lìa đời hoặc đã mất, mà nếu mà nằm trôi qua một mình ở trong bệnh viện, trong người sinh non, thế thì người đó sẽ thấy tủi thân, buồn khổ, và có khi họ phẫn hận nữa, họ giận dữ á. Mình đã từng đi thăm những ông già bị nằm ở trong mấy cái viện dưỡng lão, ông rất là giận dữ. Ông nói thầy hình dung rằng là con qua đây vào năm 75, con cưu mang 4 năm đứa con qua, con làm đầu tắt mặt tối, con nuôi đó, học hành tới nơi, bác sĩ kỹ sư cả đám, tức là 5-7 đứa chứ không phải một đứa đâu. Thế rồi vợ con mất, và con lâm vào cái tình trạng tật bệnh, tức là bị tai biến một lần, cho nên nửa người nó không có khả năng sử dụng được. Đầu tiên thì thằng con lớn nó nói thôi để con chăm sóc bố. Chăm sóc vài tháng nó cảm thấy nặng nề, cái nó đẩy qua đứa thứ hai, đứa thứ hai đẩy qua đứa thứ ba, và cuối cùng cái nó hợp nhau lại, nó nói thưa bố, chúng con đều bận biểu công ăn việc làm, cho nên không thể chăm sóc bố được, cho nên chúng con bàn với nhau thôi thì bố vô trong được sinh hôm hết. Trong đó bác sĩ y tế họ chăm sóc rất là tốt, bố lại có thêm những người bạn già đồng lữ với bố, tại vì bố ngày xưa cũng là tá, là tướng gì đó. Thế thì ở nơi đó bố sẽ chơi với họ, bố sẽ được người chăm sóc, và chúng con hứa rằng là mỗi một tuần chúng con đến thăm bố. Thế rồi thưa các vị, đúng là một tuần nó đi thăm được 3 tháng đầu, thế rồi 3 tháng sau cái nó lơ dần, và cái sự giận dữ của người cha, thưa các vị, nó càng ngày càng tăng ra. Cái nhiệt độ thưa của những đứa con tới thăm, tại vì mình nghĩ rằng mình đã vắt mồ hôi, vắt xương, vắt máu, trải đất để cho con mình nó đi lên cái địa vị danh vọng giàu có trên xã hội Mỹ. Nhà của nó thì 5-7 phòng, sang trọng, đẹp đẽ, điều kiện vô cùng tốt lành, và nuôi có một cái bạn già mình mà nó không có thể cho mình ở một cái phòng trong căn nhà đó, nó viện hết lý do nọ tới lý do kia. Thế cho nên giận dữ, và thưa các vị, càng giận dữ thì càng chi? Nhân viên chăm sóc mình nó cũng sợ nữa, chứ nói chi con mình không dám tới. Mỗi lần nó tới thì chửi vào đầu đó, và có quyền làm như thế, tại vì mình nghĩ rằng mình là người đã nuôi dưỡng nó thành công mà. Thế là thưa các vị, càng ngày càng lâm vào cái tình trạng cô đơn, cho tới một hôm mình đi vô thăm thì thấy miệng liều thiều, nước miếng chảy lòng thòng, nói không được. Đó là tình trạng xảy ra. Cho nên thưa các vị, khi người thân ta mà lâm bệnh, khi người thân ta chìm hôn mê, khi họ gần với cái chết mà nhận ra được bao nhiêu người xung quanh đang xoay tròn gửi năng lượng thương yêu tới đến họ, thì họ an lạc vô cùng, họ mỉm cười ra đi, tại vì họ được ôm ấp, họ được xoa dịu, họ rất là an lạc khi rời hành tinh này. Và mình vừa dẫn cho các vị nghe vào buổi sáng đó, ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói là anh là một sinh vật giữa trần đời rất ốm yếu, cho nên anh rất cần sự thương yêu của bao người để anh tồn tại. Thậm chí rời hành tinh này, nếu mà anh được bao nhiêu người thương chung quanh, họ gửi năng lượng lành cho anh, họ đứng họ nhìn anh bằng cái nhìn vô cùng thương mến thì anh ra đi lòng cũng thanh thản. Còn nếu không có ai thương yêu anh trơ vơ giữa cuộc đời này thì anh giận đời, anh trách người, anh thù hận nhân thế, thì ra đi với tâm trạng đó thì thưa các vị, mình chắc chắn rằng không sinh về cảnh giới lành được. Cái tâm trạng nào nó sửa soạn ra đi thì nó sẽ tái hiện lại trong một hình hài mới với tâm trạng ấy nghe. Người ta gọi là cận tử nghiệp đó. Rồi chưa nói chuyện cận tử nghiệp xa xôi các vị khó hiểu. Khi các vị đi vào giấc ngủ bằng cái tâm thức thù hận ông A và B nào đó mà các vị ngủ quên, này các vị vừa thức giấc thì cái chuyện tất nhiên nó phát sinh là cái thù hận ông đó liền khởi lại trong tâm thức các vị. Nó liền tái lập lại liền, chứ nó không tránh đi đâu được cả. Thế thì cái tầng đầu tiên cầu siêu nó mang cái hàm nghĩa gì? Gửi năng lượng lành, gửi lòng thương yêu, gửi lòng trắc ẩn đến người thân ta để làm cho năng lượng lành dịu ấm áp đó, đó là mát dịu tâm thức của người thân ta. Và hình hài vật lý này thì nó còn bị tường vách ngăn che. Thế nhưng mà năng lượng tâm thức thì nó không có bị bất cứ một cái thế lực gì làm trở ngại hết thưa các vị. Nếu cái vị thầy đó mà có đủ năng lượng lành thưa các vị, ông chỉ cần hiện diện nơi đạo tràng này thì các vị nghe cả một đạo tràng này mát dịu đó. Tôi có những lần đi nghe ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài giảng pháp, thưa các vị là cái điều kỳ lạ là đạo tràng đang nhốn nháo, nhưng mà ông cụ bước ra rồi thì cả đạo tràng lặng yên xuống và nghe nó rất là mát. Cho nên mình đọc trong Đức Phật và Phật Pháp đó, thấy La Hầu La nắm tay Đức Thế Tôn trong lần đầu tiên ngài về ngài thăm Ca Tỳ La Vệ đó, chú bé đó, con đi bên Đức Thế Tôn con thấy rất là mát. Câu nói nó được trích từ trong kinh văn chứ không phải ngài Narada ngài viết bừa đâu nghe, trích từ văn học A Hàm Tàng Hoàng. Thì nó là như vậy thôi à. Rồi thậm chí những người Mỹ họ bỏ ra vài ba trăm đồng họ đến dự những cái pháp hội, những cái buổi bóp đích của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thưa các vị, có khi họ không buồn nghe người ta dịch tiếng Anh làm chi, ông nói tiếng Tây Tạng rồi ông nói vùng đỏ ông dịch, rồi người ta dịch lại tiếng Anh giống như là anh Thúy anh dịch cho mình buổi sáng vậy đó. Nhưng mà rất vui đó là mình ngồi ở trên cao mình nhìn thấy là những anh Mỹ ảnh buông xuống không buồn nghe, anh thích ngồi nhìn ông nói chuyện, nhìn ông cười kha kha, nhìn ông gật gừ vậy thôi à. Họ nghe tiếng Tây Tạng vui, tức là họ chỉ cần có sự hiện diện của ông thôi chứ không phải là muốn nghe ông giảng pháp. Chỉ cần sự có mặt của ông là họ nghe lòng họ mát. Họ bỏ vài ba trăm để mua vé đi vô ngồi 2 tiếng đồng hồ để nhìn thấy ông tháo giày ra, ông ngồi trên ghế ông lắc lư giày, rồi ông cười, ông nói gì kệ ông, rồi họ cứ ngồi họ cười, họ nhìn ông. Và người Mỹ họ thương ông như thương một người bố á. Lạ. Cái năng lượng lành của con người kỳ lạ lắm thưa các vị. Thế thì thưa các vị, năng lượng tâm thức mình nó không hạn chế tường vách, cho nên nó có thể chạm vào trái tim của người nghe. Cho nên mình đừng tưởng cầu siêu cầu an nó trái với luật nhân quả. Thưa các vị, về cái lĩnh vực tâm lý thôi thì ta dùng cái điều này ta nhìn thì rất rõ ràng rằng là cái điều này rất là cần. Bố mẹ ta bệnh có cần đi thăm không vậy? Thưa các vị ném một cục tiền ra đó, làm sao bằng các vị tới, các vị ngồi bên, các vị nắm bàn tay, các vị bóp, các vị so so lưng, các vị gãi đầu gì ông thôi, cũng hạnh phúc rồi nữa, ông cũng tràn đầy niềm vui nữa. Chứ không phải mình ném ra một cục tiền không vui đâu. Bố mẹ ta, thưa các vị, chỉ cần nhắc điện thoại gọi vào những chiều bố có khỏe không, mẹ có khỏe không, mẹ có vui không, con thương mẹ lắm nhiêu đó thôi. Có khi bà vui ra phết á. Có một đứa con nó đi học ở thành phố xa, nó thương mẹ lắm. Nó nói bố chết đã lâu, còn có mình bà nuôi con tới ngần này, cho nên bây giờ con làm có chút tiền mỗi tháng con sẽ gửi về cho mẹ 20 đồng. Bà nói đúng đó, mỗi tháng con gửi về cho mẹ 20 đồng, nhưng mà đừng bao giờ gửi nhiều hơn. Thế rồi thằng nhỏ nó làm được người ta thưởng cho nên nó gửi về, nó tính luôn 12 tháng nó gửi về là bao nhiêu? Là 120, phải không? Ủa? 220, 224 Ôi, con số thì dở lắm. Thế rồi thưa các vị, nó gửi về tới nơi, cái bà mang ra bưu điện và gửi trả lại, mà lấy 20 đồng thôi. Thằng nhỏ nó vô cùng là kinh ngạc, và nó cũng khó chịu, nó không biết là bà tính cái kiểu gì mà tại sao mình gửi tiền về đủ một năm mà bà lại đem bà gửi trả lại cho nó mất công thế này. Cái lật đật lấy vé xe đi về thăm con mẹ mình, sự cố gì, về thấy bà cười tươi ra phết rồi vẫn khỏe mạnh, vẫn hồng hào. Nó nói này, mẹ có bị bệnh gì không vậy? Nó không. Mẹ có ấm đầu không vậy? Nó cũng không. Nó tại sao con gửi tiền về cho mẹ xài một năm, mẹ để dành xài, mà tại sao mẹ gửi trả con? Nó ồ, thú thật với con rằng mỗi tháng á, cái niềm vui nhất của mẹ là được đón những lá thơ con gửi về, con biết không? Cả xóm này khi con gửi thơ về, mẹ đem mà đọc cho bà con hàng xóm, những người có con đi xa mà không gửi thơ đó, người ta đều vui lây. Và không có cái niềm vui nào bằng niềm vui mỗi tháng chờ lá thơ của con. Cho nên mẹ muốn rằng mỗi tháng con đều gửi một cái thơ về cho mẹ. 20 đồng mẹ không cần đâu con, mà cần cái thông tin con gửi về đó. Nhỏ nó mới bàng hoàng, thì ra là vậy. Thế thì thưa các vị, nói một vòng nó trở lại, cái năng lượng của các vị, cái lòng yêu thương của các vị nó vô cùng cần thiết. Cho nên ở mức độ tâm lý mà nói á, thì ta cầu an, ta cầu siêu, ta thăm người bệnh, ta tới vỗ về người, đi vô những đường sinh hôm, chăm sóc người già, rất là cần. Sự có mặt của các vị trong những môi trường như thế, nó mang năng lượng lành giúp cho người ta sống thêm được vài năm. Mang một chậu hoa không đáng gì cả, nhưng mà đem vào trong những cái đường sinh hôm á, tặng cho người già, tự nhiên nó bừng sáng lên trong một cái gian phòng. Thế rồi điều thứ hai, cái tầng thứ hai, cầu an cầu siêu, nó có ngược nhân quả không? Thưa các vị, Ngài một kiền liên, Ngài cứu mẹ bằng cách gì? Ngài không phải dùng thần thông xuống là mang mẹ lên nghe. Thậm chí Ngài đưa cái bát cơm đầu tiên đến cho bà làm gì? Trong cái câu chuyện này ghi là một tay che, tay bóc cơm ăn, và bóc một hạt cơm đưa lên thì liền thành lửa. Thế rồi sau đó Ngài phải về, Ngài bán y bán áo, là làm cái chi đó, tự thân Ngài có để cúng dường chư tăng, và nhờ công đức lành của chư tăng cùng hồi hướng, và mẹ Ngài mới siêu thoát. Có một cái hàm nghĩa thế này, bà thấy là con của mình phát tâm lành, bà thấy con của mình ảnh lễ chư tăng, rồi bà khởi cái lòng cung kính và mở tấm lòng ra, và lòng bà mở ra cho nên bà được siêu thoát, chứ không phải là thần lực của ai cứu bà cả. Những cái duyên bên ngoài mà cầu an cầu siêu chẳng qua chỉ là cái duyên tác động vào tâm thức, để chính con người đó phải chuyển cái nghiệp tâm của họ, họ được vãng sinh thôi. Nếu các vị còn nhớ câu chuyện của Đức Thế Tôn trong quá khứ xa xưa đó, thường thường người ta đảnh lễ Đức Phật trong ngày lễ Giáng sinh thì người ta đảnh lễ cái câu này: A tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe câu đó chứ hả? A tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm là từ kiếp xa xưa lâu đời lắm, Ngài bị đọa dưới đáy ngục A tỳ á, do vì Ngài bất hiếu vô cùng, Ngài dẫm chân lên đầu của mẹ. Thế rồi Ngài bị đọa đài xuống dưới đó, thì Ngài đội một cái vành sắt được bị nung đỏ, và gai nhọn nó đâm vào đầu máu chảy như thế này. Và khi Ngài đổi cái bành sắt đó, Ngài thấy nó vô cùng khổ sở, nó đau tới thấu tâm can. Ngài mới hỏi ngục tốt chứ, đổi cái bành sắt như thế này thì bao giờ mới có thể gỡ nó ra được để mà được để đầu thai? Thì ngục tốt nó nói, bao giờ có một cái kẻ nào nó bất hiếu như ngươi á, nó rớt xuống đây, nó thai ngươi đổi cái bành sắt này á, thì ngươi mới thoát kiếp đỏ đài, ngươi mới được sinh lên nhân giới. Ông nói tội nghiệp ghê, ta chỉ có bất hiếu với mẹ một lần mà ta chịu khổ thế này. Và nếu có những chúng sinh nào nó bất hiếu và nó khổ cho ta thì tội vô cùng. Cho nên tôi xin phát nguyện rằng đời đời kiếp kiếp tôi mang cái bản sắc này để cho mọi người đừng bất hiếu, mọi người khỏi phải chịu cái cảnh khổ này. Và khi Ngài vừa phát nguyện như thế thì bản sắc tự nhiên nó biến thành hoa sen, thưa các vị. Thế thì cái nghiệp của Ngài nó chuyển từ đâu? Chuyển từ tâm, chuyển từ tâm. Đó là chuyện thứ hai chứng minh rằng là không trái luật nhân quả. Do vì tâm đổi thì nghiệp đổi nha. Các vị hãy nhớ câu này, thuộc câu này. Tâm chuyển thì mọi thứ nghiệp nó chuyển theo. Rồi một câu chuyện cũng hay nữa, mình kể luôn ra, tại nó dính chùm nhau. Cống hiến cho mấy đứa nhỏ để nó có chuyện nó nói thôi. Có một câu chuyện cách đây rất là lâu, có một nhà sư Tích Lan, ông biết về câu chuyện này hay lắm. Nó là một cái loại hình dung cho chúng ta biết về nhân quả nó, và nghiệp nó xảy ra từ tâm. Một hôm Đức Thế Tôn đang đi thiền hành trên cảnh Niết Bàn á. Họ nói thế thôi chứ còn Niết Bàn nó không phải là cảnh đế nha. Niết Bàn đó là trạng thái an lạc của tâm à. Nhưng mà ta vận dụng cái hình ảnh như thế này để chúng ta dễ hiểu. Đang đi thiền hành, cái ngày chợt thấy có một con nhện nhỏ, nó buông một sợi dây tơ thòng xuống cái đáy địa ngục á. Ngài kinh ngạc nói, ủa, cái con nhện này nó làm cái trò gì đây? Thế thì Ngài mới dùng tuệ giác, Ngài quán chiếu, ồ thì ra nó muốn cứu một người ơn đã từng có ơn với nó. Đó là con chàng tiến cướp. Một hôm đang trên đường đi cướp của với người, đột nhiên nhìn thấy con nhện dưới chân mình. Tức là thay vì dậm lên thì nó chết, thì anh lại đặt né cái bàn chân qua chỗ khác, anh chừa cho con nhện một con đường sống. Tức là không nỡ dậm lên để nghiền nát đó. Và nó tri ân cho nên lúc anh ta bị đò dưới đáy địa ngục, nó mới thả một cái sợi tơ nhện thòng xuống ngay chỗ anh chàng. Cái anh chàng thấy có sợi tơ vàng lóng lắm từ trên thiên giới thòng xuống, anh chàng lật đật nắm chàng leo lên. Và thưa các vị, giữa cái ngục thiết vi loi nhoi lóc nhóc kia thì ngàn vạn tội phạm, chứ có phải một anh chàng đi đâu. Khi anh chàng leo lên, nó rất nhanh lên được nửa đường thì nghe phía sau lưng mình, tức là cái sợi dây tơ dưới chân mình nó nhúc nha nhúc nhích thế này, nhìn xuống ôi trời, cả cái lũ tội phạm này nó bắt chước mình, nó leo lên trong một cái sợi dây mong manh như thế này thì đứt mất còn chi. Được rồi, tao không thể để cho tụi mi có thể bám theo chân ta để vượt thoát được, và nó làm đứt sợi tơ thì có nước mà chết, cho nên tao phải đạp tụi mi xuống để sống còn thôi. Nhưng mà khi vừa khởi ý niệm là ta phải đạp cái lũ tội đồ này cho nó tụt xuống địa ngục thì sợi tơ nhà nó đứt từng đoạn bên trên nó rớt xuống. Câu chuyện này nó hay ở chỗ nào? Vừa khởi tâm là có tội, vừa khởi tâm là gây nghiệp, cũng vừa khởi tâm là thoát nghiệp nghe các vị. A tỳ ngục tốt sơ phát hiện tâm, tức là từ dưới đáy A tỳ địa ngục, nhưng mà khởi một tâm thành thì liền vượt thoát liền đó. Thế cho nên thưa các vị, cầu an cầu siêu nó có nhiều tầng như vậy, không phải là cái chuyện gì nó trái nhân quả. Thế rồi dẫn theo một câu chuyện nữa, tức là tầng thứ ba của vấn đề. Dài dòng quá, coi chừng giải quyết không xong quá nha. Ôi trời, làm ăn không xong thì hẹn năm sau làm tiếp. Thế các vị, có một lần Đức Thế Tôn được người ta hỏi, bạch Thế Tôn, người ta thỉnh 100 thầy thì người ta thỉnh các thầy Bà La Môn đến tụng kinh để cho cái người đệ tử kia được siêu sanh về cảnh giới Phạm Thiên, có được hay không? Bạch Thế Tôn, có siêu hay không? Siêu. Thế Tôn nói, này A Nan, ví thử như có một viên đá nó rớt xuống giếng, người ta thỉnh tới 1000 vị Bà La Môn tới đứng quanh giếng niệm chú, ông nghĩ rằng niệm bao nhiêu lần thần chú thì viên đá nó nổi lên mặt nước vậy? Thế giờ bạch Thế Tôn, làm sao mà nổi được? Dù cho 1000 người hay là nhiều ngàn người tụng 1000 biến kinh hay là 10000 biến kinh thì viên đá không thể nổi được. Thế Tôn dùng một ví dụ thứ hai đấy. Nếu người ta thả xuống giếng là một cái sợi lông ngỗng, rồi người ta cũng mời 1000 vị Bà La Môn tới tụng chú, thế thì cái sợi lông ngỗng nó có chìm dưới đáy nước không vậy A Nan? A Nan nói, giờ bạch Thế Tôn, không. Cái chiếc lông kia nó vốn là nổi, nó nhẹ hơn nước, làm sao nó có thể chìm được? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói cũng như thế. Dù cho thỉnh bao nhiêu vị tỳ kheo, bao nhiêu vị sa môn, thế nhưng mà không thể làm cho viên đá nó nổi lên, cũng không thể làm cho cái chiếc lông ngỗng kia chìm xuống. Tại sao? Tại vì ngay hiện đời người kia đã tạo nghiệp bất thiện rất là nặng nề, cho nên không có thần linh nào cứu được, không có kinh sách nào có thể tụng mà hiển linh giúp người ta được cả. Chính nhân giả phải tự tu tạo thiện nghiệp, nổi hay chìm tùy vào nghiệp lực của từng người thôi anh An ơi. Đó là trường hợp thứ ba chúng ta nói về nhân quả. Thế là trường hợp thứ tư nó cũng xảy ra nữa, tôi giải thích một lần để sau đừng gặp lại câu hỏi này nữa nghe. Trường hợp thứ tư thì các vị, có một hôm ngài Mahanam, ngài đi khất thực về, trưa hôm đó ngài bạch Thế Tôn và nói: bạch Thế Tôn, trong lúc con đi khất thực, một đàn mò nó cuồn cuộn chạy ra, may mắn thay là con tránh được vô trong hiên nhà người, bằng không thì mò nó dẫm chết. Thưa các vị, Ấn Độ bây giờ vẫn còn á, mò nó đi lang thang ngoài thành phố, nó giục mỏ vào trong cái chỗ bán buôn đậu mè của người ta nó ăn nữa mà không dám đụng tới đó. Cái đất nước đó rồi cũng rất là kỳ lạ, nó còn tự do hơn cả loài người nữa. Thì ngày xưa các thầy tỳ kheo đi khất thực bị bò nó chạy chết cũng không phải là ít đâu, cũng có vài thầy tỳ kheo chỉ đó. Và trường hợp ngày Mahanam, ngày may mắn là thoát chết nhờ ngài lẽ chân ngày tánh kịp. Thế rồi về nhà ngài bạch với Phật, nói là: con nghĩ rằng trong cái lúc con vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ sệt và trong trạng thái hốt hoảng như thế thì con chết, thì bạch Thế Tôn, con xin về đâu? Cái điều này nó giải thích điều cận tử nghiệp luôn nghe thưa các vị. Thế Tôn nói: này Mahanam, ông nhìn thấy những cái cây mà nó nghiêng ra bờ sông do đất làm cho nó trống chân phía dưới đó, thì ông nghĩ rằng khi cây đó mà một vài lượn sóng vỗ vào bờ và thời cơn gió đi ngang, nó ngã thì nó ngã về đâu? Mahanam nó và bạch Thế Tôn, nó sẽ ngã theo cái hướng nó đã nghiêng. Thế Tôn nó cũng thế, mỗi ngày ông tu tập thiện nghiệp, mỗi ngày ông an trú trong chánh niệm, mỗi ngày tâm thức ông nó đều hướng thượng, thế thì khi cái cơn đột biến tử sinh nó đến, ông cũng vẫn phải đi theo con đường đã hướng về mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, dù rằng ác nghiệp ngay cái lúc cận tử nó có sinh khởi bất chợt và các vị có thể đọa lạc, nhưng mà thưa các vị, cái phước lành của các vị nó vẫn không mất. Có thể tạm thời các vị rớt gì vào cảnh giới nào đó do vì các vị khởi nghiệp, khởi ác nghiệp trong một lúc, nhưng mà cái thiện nghiệp đã đầy thì thưa các vị, cái ác nghiệp nó không thể nào che mờ được trong cái phút cần tử nghiệp đâu. Và ta hãy tin vào những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Văn, cho nên đừng ngại ngần chi về cái chuyện lý nhân quả nó không chính xác cả. Nhân quả luôn chính xác. Thêm một điều nữa, nhân quả không phải là quy luật do Đức Phật đặt ra, không phải do vị thần linh nào cầm cân đẩy mực để làm cho các vị cả, mà bản chất của nhân quả nó là nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu. Sinh ra giữa cuộc đời này, muốn hay không muốn thì anh cũng chịu cái quy luật của trọng trường, có phải vậy không? Thế thì luật nhân quả đó là một nguyên lý vĩnh hằng như thế. Có Đức Thế Tôn không Đức Thế Tôn gì, luật nhân quả nó vẫn hằng nhiên như vậy. Có tôn giáo hay không tôn giáo gì, luật nhân quả cũng hiển hiện như vậy. Và đừng nghe nói là bị đày xuống đáy quan một đời đời khi anh không có niềm tin với vị thần linh. Thưa, chuyện đó vô cùng phi lý. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: tâm lo sợ, kính bạch thầy, thí dụ như sợ mất người thân, sợ rắn, có phải là tâm sân vi tế không? Xin thầy giảng thêm một chút về tham sân si vi tế. Con xin chị anh thầy. Thưa các vị, là ba cái tâm hành này nó là được gọi là căn bản phiền não. Cái tham thưa các vị nó ẩn sâu trong tâm thức các vị vô cùng, chứ nó không phải chỉ có cái tham tiền không. Tham cái gì thì chìm trong sinh tử. Tham cái gì? Thưa các vị, còn một chút tâm tham chấp trước thân này là ta là một loại nghiệp để chìm trong sinh tử nghe. Và thưa các vị, sân cũng thế. Cái chất ganh tị cũng là một loại tâm hành sân, nó trá hình đó thôi. Cái chất phiền muộn nó cũng sinh ra từ tâm sân. Cái gì mà mình muốn mà không được thì mình phiền muộn. Nó có cái tham ở phía dưới. Và khi nhìn người ta hơn mình, mình khởi tâm ganh tị thì nó có cái tâm sân ở phía dưới. Và cái gốc của tham sân si nó sinh ra ngàn vạn cái nhánh nhóc của loại phiền não. Cho nên tất cả loại phiền não, hay là dùng cái từ nó dễ hiểu là tất cả những loại tâm hành tiêu cực nó sinh ra trong tâm thức các vị, thì nó đều có cái gốc từ tham sân si cả. Và khi cái gốc tham sân si này còn thì ta đi tu lay quay ta cũng tham cái chi? Mong mau có được sự an lạc cũng là một loại tâm tham nghe. Chưa nói đến chuyện muốn sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, muốn rằng trong một thời thiền tập mà tôi làm sao cho nó yên tâm tôi, cho nó đừng lăng xăng, là một loại tâm tham vi tế rồi. Mà có tham thì có sân. Mà hai cái tham sân có mặt là do vì cái nền của si mê phía dưới nó có mặt. Si mê là chi? Thưa các vị, không thấu được chánh lý, không hiểu được giáo pháp Đức Thế Tôn, không học hành cho rõ về khổ tập diệt đạo, hay là nói một cách khác là các vị không khởi được chánh kiến, là các vị dễ phát sinh tham sân vô cùng. Si nó rất là có, nó có một cái tên khác là vô minh nữa, cũng gọi là si. Thế rồi thưa các vị, mình tu tập thiền quán, mình an trú trong chánh niệm, thì mình làm cái việc chi vậy? Thưa các vị, là an trú trong cái trạng thái tuệ tri tỉnh giác hiện tiền, cái loại trừ dứt vô minh nha. Và vô minh không còn là tham sân si không còn. Cho nên cái con đường tắt nhất là con đường an trú trong chánh niệm để hành trì. Các vị hình dung rằng là khi mình làm cho năng lực nhận biết của mình có mặt nó sáng bừng, thế thì các vị rọi sáng từng cái ý niệm buồn giận ghét thương. Từ cái ngóc ngách của tâm thức, một chút ganh tị khởi lên, một chút phiền muộn khởi lên, một chút lo âu khởi lên, các vị liền nhìn đó. Thế thì người ta có thể định nghĩa rằng vô minh là vắng mặt chánh niệm, thì gọi là vô minh. Còn mời được năng lực nhận biết có mặt thì các vị đang làm cho năng lực tuệ giác của các vị bừng sáng. Thế thì cắt ngang cái dòng chảy của tham và sân, do việc đang có trí tuệ hiện diện chứ không có gì lạ cả. Vô minh là vắng ánh sáng chánh niệm, là vô minh vắng ánh sáng của sự nhận biết, chìm trong hôn mê, thấy ta là thân, thấy ta là vui buồn, thấy ta là hờn giận bất an, thấy ta là sự suy nghĩ, thì vô minh. Còn nếu các vị lui về an trú trong cái vùng trời nhận biết chói sáng hiện tiền, thì các vị đang thắp sáng ngọn đốt tự giác bên trong các vị, thì vô minh liền vắng mặt, tự giác liền có mặt. Và vô minh vắng là tham sân si liền bị đốt cháy. Thấy thì nó ghê gớm, diễn đạt ra tới ngàn vạn pháp phiền não. Thế nhưng mà an trú ngay cái gốc, đoạn trừ được vô minh thì đoạn trừ được 12 nhân duyên sinh diệt đó. Thưa Thầy, mỗi ngày con lại sám hối 108 lại, nhưng con chỉ niệm có một danh hiệu Nam Mô Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ con không có niệm nhiều danh hiệu Phật như trong giấy ở đây. Như vậy con có sai không? Con có phải đọc nhiều danh hiệu Phật như trong giấy không? Thưa các vị quen hành trì lễ danh hiệu Quan Âm, các vị cứ lại 108 chí thành không sao cả. Có câu chuyện vui là có một vị thầy kia, người ta mời đi đám sai đệ tử, mi lấy cái quyển sám hối theo nghe, hôm nay ta phải lại sám hối giùm cho gia chủ. Thế rồi cái chú nhỏ đệ tử nó thấy cái chữ tào thì chữ cuốn nào như cuốn ấy, thay vì lấy cuốn kinh nó lấy cuốn lịch, lịch tào đem tới. Thầy biết làm sao? Và đâu có thuộc lòng Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật gì đâu, dở ra Nam Mô Thắng Duyên Phật. Thế rồi ca cẩm lại Thắng Duyên Phật 10 lại, Nam Mô Thắng Hai Phật. Thế rồi lại Thắng 10, Nam Mô Thắng 10 Phật. Thế mà trong thằng nhỏ nó mang cái cuốn kinh tới, mà nó lại không mang. Ông quay qua ông cầm rào, ông nói nó đi gì từ tháng giêng tới tháng 10 mà nó chưa về vậy. Chúng ta nghe nói câu đó chúng ta tưởng là cái chuyện Đùa nhưng mà thưa, chuyện đã từng xảy ra đối với những vị thầy cúng. Và trở lại cái chuyện của chúng ta ở đây, thưa các vị, đó là chuyện vui thôi. Thưa các vị là mình chí thành, mình xưng tụng một danh hiệu Quan Âm, mình lại một lại như một ngàn lại, rất chí thành, không có sai. Rồi các vị có được văn bản sám hối thì các vị lại danh hiệu Phật trong kinh văn sám hối, trong hồng danh cũng rất là hay. Thưa các vị, sẽ có cơ hội mình đem ra một vài cái tên của các vị Phật ở trong kinh văn này chia sẻ với các vị. Thì thật là mỗi một danh hiệu Phật có một cái hàm nghĩa rất là hay. Nó đều là một cái hiệu dụng của tâm thức các vị, chứ không có gì mà khác, không có gì khó hiểu cả. Ví dụ thế này, một viên kim cương tròn vậy, người ta mài nó ra 1000 cạnh. Thế thì bằng cái sự phản xạ của ánh sáng, 1000 cạnh nó có bao nhiêu màu? 1000 màu khác nhau, có phải vậy không? Thì từ một cái tâm thể bất động của các vị ứng dụng ra phía này gọi nó là từ bi, ứng dụng ra phía này thì gọi là trí tuệ, ứng dụng ra phía này thì gọi nó là năng lực cứu khổ, vân vân. Nào là tầm tin cứu khổ, nào là đại trí văn thù, nào là đại bi văn thế âm, nào là đại hạnh phổ hiền, vân vân. Chỉ là những cái biểu hiện của tâm thức các vị, tâm Phật bất động của các vị có năng lực như vậy. Thưa Thầy, thật là một duyên lành khi Thầy đến đây giảng pháp. Con là người tầm đạo, thực hành theo đạo. Con mong Thầy nhận con là Thầy là bổn sư của con. Con mong được sự hướng dẫn và dạy dỗ của Thầy dành cho con trên con đường tu tập. Sau này con muốn xuất gia thì làm sao con có thể được sự hướng dẫn và dạy dỗ trực tiếp của Thầy? Thưa các vị là, thì thật là mình là một ông tăng lang thang, không có chùa chiền. Thông thường thì nếu có đồ chúng xuất gia thì tối thiểu phải có một cái chùa, phải như không? Còn đằng này mình có một quan niệm nó rất là rất là tạm bợ. Mình nghĩ là mình mượn thân này để làm đạo, mượn nơi chốn này để cống hiến chánh pháp của Đức Phật cho nhân gian. Và tất cả nơi chốn mình có mặt, thưa các vị, mình đều coi là quán trọ cả. Ta ghé lại hành tinh này lao sao mấy mươi năm rồi ta lại ra đi, cho nên chưa hề khởi một ý niệm là có một cơ sở nào, có một cái chùa nào của riêng mình. Mà nếu không có chùa riêng á, thì thưa các vị, đồ chúng xuất gia mình đâu có khả năng dạy được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị nhận diện về cái con đường tu của tự thân các vị. Điều thứ hai, có khi ta xuất gia rồi, thưa các vị, tìm ra một cái nơi chốn mà nó đủ điều kiện để phát triển con đường tu của chúng ta nó cũng không có đơn giản. Tại sao? Mỗi nhà lam tự viện người ta đều có những cái quy chế, người ta đều có một cái sự ràng buộc nhất định về cái sinh hoạt và tổ chức của người ta. Có nhiều đứa Phật tử trong quá khứ nó học với mình rồi nó ham tu, nó đi tu và nó xuất gia trong mấy cái truyền thống lớn ở Việt Nam đó chứ. Thế rồi vô đó nó vô cùng là ngỡ ngàng. Tại vì vô đó nó nói, thưa Thầy, con là đệ tử của Thầy, tại gia con muốn học với Thầy lâu đời. Thế nhưng mà vô đó thì tất cả những cái bài giảng của Thầy, CD của Thầy con không được quyền nghe, không phải dục hết. Nơi đó người ta cho phép nghe các Thầy đó nói dạy mà thôi, đừng hòng có được một bài pháp nào của Thầy cho mất công. Thưa các vị, các truyền thống tu họ đều như vậy cả. Họ đều rất ư là cố chấp về cái tính tông môn của họ. Và mình tưởng rằng là trong Phật giáo dạy vô ngã rồi mấy ông Thầy lại vô ngã hết ư? Thưa, đừng có lầm. Hãy nhìn ngược dòng chảy lịch sử, không nói chuyện mấy ông Thầy gần đây làm chi cho nó mất lòng, mình nói mấy ông tổ thôi, cho mất lòng mấy tổ thôi. Thưa các vị, hãy nhìn các vị tổ của Thiền Tông đó, khi các ngài truyền ý bán thì các ngài dặn câu: đây là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn dự tâm, ta truyền lại cho ông phải giữ gìn, đừng để đứt đoạn. ông phải bảo trì, ông phải duy trì, ông phải giữ gìn cái cương lĩnh này, đừng có để cho nó pha tạp, đừng để cho nó đứt đoạn. Có hàm nghĩa chi? Rất ư là cố chấp về tông môn pháp phái nghe. Và thưa các vị, nói chi cho nó xa xôi, gần hơn nữa đó là cái thời của lục tổ Huệ Năng truyền chánh pháp lại cho các vị kế thừa, đó là thần hội là phương Nam, thần tú là phương Bắc. Và mình hình dung rằng là khi ngài lục tổ Huệ Năng mất, thần hội đi ngược về phương Bắc Trung Hoa làm gián điệp ở nơi đó, tức là làm gián điệp của đạo tràng ngài thần tú, mất nhiều năm, nhìn cái sự động tĩnh của người ta, nghe thần tú giảng pháp, nghe đồ tôn đệ tử của thần tú giảng dạy, rồi hơn ông mới mở đạo tràng, tức là nói theo ngôn ngữ của chiến tranh đó là mở một chiến dịch phản công đó, mở, nói đúng nó là như vậy, mở đạo tràng, dựng ra một cái pháp hội để tranh biện với thần tú. Mà rủi ro thay, lúc bấy giờ đại sư thần tú đã nhập niết bàn rồi, còn lại 3-4 người đệ tử không có đủ cái năng lực luận nghị, tức là khả năng biện luận nó dở hơn thần hội, cái lý luận thần hội rất là sắc bén, thế cho nên đâu phá vỡ hết cả một cái hệ thống tông môn, cái hệ thống tu tập, cái hệ thống pháp hành của thần tú đã hiến tặng cho các vị vua chúa đại thần và sĩ phu trên miền Bắc Trung Hoa, tức là kinh đô Lạc Dương Trường An lúc bấy giờ. Sau đó khắc bản in kinh Pháp Bảo Đàn và cấp độ điệp cho tất cả những thiền tăng, là thiền tăng thứ thiệt thì phải có Pháp Bảo Đàn mang theo người, phải có độ điệp từ ngày là thần hội cấp mới được công nhận là đệ tử của truyền thống thiền phương Nam, đệ tử của truyền thống thiền đốn ngộ. Và thưa các vị, cái sự tranh chấp này nó lớn đến nỗi là sau đời của ngài thần hội nó cô cứng lại đến nỗi là thần hội không chấp nhận luôn cả cái nhóm thiền ở phương Nam như Nam Nhạc, Hoài Dưỡng và Thanh Nguyên Hành Tư, và nó làm thành cái dòng chảy, thưa các vị, không có mấy đời tắt ngấm, tức là cái sự sống nó bị bế tắc liền sau đó 2-3 đời thôi. Và từ cái điều này nó tặng cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị, một tâm thức mà càng cố chấp bao nhiêu thì tâm thức đó nó càng hẹp hòi ấu trĩ bấy nhiêu nha. Mình đừng có nghĩ rằng cái tính tông môn mình sẽ dựng nó là hay, đừng nghe mấy thầy mở miệng ra nói là thầy tôi là hòa thượng tôn sư thiền sư vân vân, mình nghe nó kêu sao lùng bùng lỗ tai, nhưng mà kỳ thực đó là cái cách người ta tô son đánh phấn để khoe mẽ về cái con đường tông môn pháp phái của người ta cho nó vui, lè nhau cho vui thế thôi. Nhưng mà kỳ thực đúng với tinh thần của người tu thì chúng ta nên bỏ cái tính tông môn nó xuống. Nói thì có khi nó đụng chạm nhau, nhưng mà thưa các vị, mình quen nó thẳng nó thật, mình nghĩ rằng là mình cũng chẳng có chùa chiền đâu mà sợ người ta đốt chùa, cũng chẳng có đồ tôn đệ tử gì đâu mà sợ đồ tôn đệ tử mình nó quay lưng. Thế thì thưa các vị, không phải bây giờ mà từ trong quá khứ rồi, cái tính tông môn pháp phái nó làm cho đầu óc của con người ta mụ lại, hạn hẹp lại, cô cứng lại. Và cái thiệt thòi nhất là nó làm tắt đi cái dòng chảy tự giác, rất là tội nghiệp. Các vị nhìn trong thiên nhiên, các vị nhìn vào đời sống sinh vật loài người, các vị thấy nếu mà một dòng họ mà họ gả cưới cho nhau thì dòng họ đó lâm vào cái tình trạng chi? Thưa các vị, là chắc chắn là không thông minh là một, chắc chắn là cái dòng họ đó nó suy lụn là hai thôi. Tại vì mỗi một đứa con trai thì mang phân nửa cái gen tế bào của bố, mỗi đứa gái đều mang phân nửa gen tế bào của bố và mẹ, hai cái hợp lại thì thưa các vị, nó bị trùng hợp gen cho nên nó không phát triển. Người ta muốn lai tạo một cái cây hồ điệp bên ngoài, người ta lai tạo bao nhiêu giống để nó có được cái hoa lớn mà đẹp, các vị biết không? Chục chủng loại. Cho nên mình sẽ đừng có kinh ngạc khi thấy là tại sao cái anh Mỹ cưới cô vợ Việt Nam mà sinh ra đứa con nó vô cùng xinh đẹp. Tại vì nó phải như vậy. Thiên nhiên nó cũng phải lai tạo, và chưa có một loài động vật thực vật nào mà không có cái quá trình biến chuyển thay đổi gen di truyền mà có thể phát triển được nhé. Thế thì từ cái bài học của thiên nhiên nhìn lại đời sống tôn giáo, đời sống của các dòng chảy nó là như vậy đó. Do vậy cho nên các vị đừng có nghĩ rằng là mình xuất gia rồi mình có điều kiện phát triển nhiều hơn trong đời sống một cư sĩ nghe. Thì thật các vị nhìn coi đời sống cư sĩ của các vị, các vị có quyền học với trăm bạn nghìn thầy, phải không? Và các vị có thể tổ chức những cái đạo tràng tu học với nhau, nó vô cùng là đơn giản. Và cái điều mình muốn tóm lại nơi đây là thưa các vị là những người có đủ duyên lành để tu học, và các vị có quyền nâng đời sống tâm linh của các vị lên tới trời cao ạ. Các vị không hạn chế, hạn thuộc vào tông môn pháp phái nào cả. Khi các vị có một cái định hướng tu học rồi, các vị có quyền nghiên cứu kinh văn sách vở. Các vị có quyền tổ chức những ngày tu. Và nơi đất Mỹ này thưa đại chúng là ai cũng có khả năng tổ chức gia đình của mình thành một đạo tràng tu học. Cái điều kiện nó mở ra rất là mênh mông. Có điều mình chịu tu hay không chịu tu mà thôi. Đó là đôi lời mình chia sẻ về cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này nó rất là thực tế. Nó là xin Thầy quan hỷ cho con biết phải xử lý làm sao với các tranh ảnh và tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát đã bị hư hại do thời gian và sự bất cẩn gây ra. Nó có hai điều để các vị xử lý về cái điều này. Điều thứ nhất là có một cái chùa nào đó người ta nhận về, ta có một cái tháp, thế thì mình đưa tới để các thầy nhập tháp. Và kỳ thực thưa các vị là cái nhìn của chúng ta đối với tranh ảnh tượng Phật nó khởi cái niềm kính trọng rất lớn, cho nên nếu có phải hư hỏng thì chúng ta rất là ái nái, không biết phải làm sao phải xử lý về chuyện này. Trong khi nếu nhìn bằng con mắt chánh pháp thì thưa các vị mọi vật thể hữu vi đều vô thường nhé, điều vô thường. Cái tranh ảnh là tượng Phật bằng giấy á, mà nếu lỡ hư thì cái cách vô cùng đơn giản đó là mình đem mình cung kính, mình đem mình đốt đi, lại cho xuống dòng sông cho trôi chảy, không có chuyện gì lỗi nhau cả. Thế nhưng mà tượng Phật bằng cốt sắt, bằng xi măng thì rất khó cho chúng ta, chúng ta không dám đụng vào, không dám đập vỡ. Thế cho nên chỉ có một phương pháp là có một cái chùa nào đó người ta có được một cái tháp hoặc là một cái nơi nào đó chúng ta có thể an trí được, thì chúng ta nên đưa tới. Và kỳ thực là Phật tử thờ Phật nên chọn những bức thành, những cái tượng vô cùng đẹp, những bức tranh vô cùng đẹp. Còn tranh mà loang lổ nham nhở hoặc bức tượng mà không có đẹp đẽ gì, tức là tướng hảo không văn minh thì ta đừng có thờ. Tại sao? Thì thưa các vị, Đức Thế Tôn là biểu hiện của chân thiện mỹ. Tại sao người ta không tạc hình Đức Thế Tôn già lũ cụ vào tuổi 80? Người ta luôn tạc hình Đức Thế Tôn vào tuổi vừa chứng đạo thôi, khoảng 40 tuổi thôi à, 35-40 tuổi thôi. Là lý do ấy, thờ một Đức Thế Tôn phải đẹp, phải hoàn thiện, phải trang nghiêm. Và từ cái điều này nó lây lan đến một việc nữa mình cũng xin thưa để cho các vị lưu ý. Có những Phật tử chọn một cái nơi chốn rất là khiêm tốn ở trong nhà để thờ Phật. Thưa các vị không nên. Các vị hãy chọn một cái vị trí vô cùng tôn kính trong cái nhà mình để tôn trí Đức Phật. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình đừng có bắt chước các chùa lũng cà lũng cụm thờ đủ thứ lĩnh kỉnh trên cái Phật điện, trên cái bàn Phật mình nghe. Một bình hương, một dĩa quả, một bình bông là đủ. Đừng có thỉnh Phật đứng, Phật ngồi, Phật nằm thờ. Rất là nhiều Phật thưa các vị, rất là mệt mắt người ta. Làm thế nào trong gia đình của mình cái bàn Phật là cái nơi thể hiện nét văn hóa, nét văn hóa đẹp đẽ, trang trọng, và vô nhà người ta không có thấy mệt mắt. Người Việt mình có một cái bệnh rất chung, đó là thích khoe mẽ, thích trưng bày thưa các vị. Trong khi đó đối với người Mỹ thì thưa các vị, cái văn hóa nó ta nên học là cái sự thanh đạm, thông thoáng trang nhã, nó rất là cần. Mình thử hình dung là vô một cái chùa, các vị thấy rất là ngợp mắt. Phật lớn, Phật nhỏ, Phật đứng, Phật nằm, Phật ngồi, đầy hết. Thế thì mình cũng sợ nó, chứ đừng nói là có thể hấp dẫn được người Mỹ cho mất công, phải không? Vừa trang nghiêm, vừa nghệ thuật là hai điều mà chúng ta phải thiết kế một cái bàn Phật ở tại nhà chúng ta. Đừng có thờ Phật mà nửa năm mới lên lau quét một lần, thưa không như vậy. Các vị nên nhớ rằng tôn trí tượng Phật trong nhà không nghĩa là tượng Phật đó bằng giấy, bằng xi măng hay là bằng thạch cao, mà tượng Phật đó là tượng Phật sống động, đang sống nơi nhà của các vị. Đi phải thưa, về phải trình ạ. Trước khi đi làm nên cung kính, đứng trước tượng Quan Âm hoặc tượng Phật cung kính lại Ngài hoặc xá Ngài. Khi về phải làm cái việc y như vậy. Khi chúng ta thấy Đức Phật là Đức Phật sống động đang ở với chúng ta, thì Đức Phật đó là Phật sống động. Còn nếu chúng ta thấy cái tượng Phật chỉ là tượng xi măng, thì Phật đó đúng là xi măng đó. Cho nên các vị lưu ý điều này. Thưa Thầy, khi mình nằm mơ thấy người thân đã mất gần 10 năm rồi, người ấy nói đói hay lạnh hay thèm ăn món gì đó, khi thức dậy sau này mình có nên cúng cơm hay làm gì cho người thân được ấm? Dường như câu hỏi này hôm qua mình có giải đáp về những giấc chiêm bao đó. Các vị có nghe được chứ hả? Thì được, thưa các vị, có khi tâm thức mình đã ám ảnh mình. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cũng có trường hợp là người thân mình vẫn còn chưa siêu thoát. Và hai trường hợp này nó xảy ra. Với trường hợp thứ nhất thì do tâm thức các vị hướng về người thân, cho nên các vị thấy lại. Thì trường hợp này nó vô cùng đơn giản, thì các vị chỉ cần tu tập những hình ảnh trong quá khứ nó theo với năng lượng tu tập của các vị, nó sẽ biến dần, nó sẽ mất dần. Trường hợp thứ hai, chắc ăn nhắc là ta không biết người thân ta có siêu hay không, thì ta có thể làm được một điều vô cùng giản dị, đó là khi các vị làm bất cứ một thiện sự gì, ví dụ như các vị giúp người, các vị bố thí, các vị cúng dường, các vị tu tập, các vị còn nhớ là khi ta truyền giới xong, mình có phát nguyện, mình có nguyện một điều là chúng con xin đem công đức lành của phát tâm thọ trì năm cấm giới và tam quy này hồi hướng về cho cha mẹ hiện tiền. Và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, người còn sống thì nương công đức lành này thân an tâm lạc, phải không? Người đã mất thì nương công đức lành của quy y thọ giới của chúng con và được siêu thoát về cảnh giới an lạc. Thưa các vị, là mọi thiện sự các vị làm, mọi công đức các vị có, các vị hướng về người thân của các vị, nó đến với người thân của chúng ta chứ không phải là không đến. Cho nên thưa các vị, chỉ có một cái con đường làm cho thân ta an, tâm ta an và yểm trợ người thân, đó là con đường những thiện nghiệp của các vị tạo. Và không có một ông thầy bà cô nào có năng lực giàu như các vị gửi về cho người thân các vị cả. Có khi người thân ta mất vì văn hóa, vì thói quen của trần đời, cho nên ta phải tỉnh rất nhiều thầy về tụng ê a cho nó ấm cửa ấm nhà. Có khi các thầy là một món trang trí cho cái buổi lễ của chúng ta, chứ còn tự thân ta chưa chắc gì ta đã tin được các thầy cô tụng siêu hay không siêu. Tại sao? Thưa các vị đó tu hành, nhưng mà cái sợi dây liên hệ giữa họ với người thân của các vị làm sao bằng chính các vị và bố mẹ các vị. Ví dụ như đưa cái tên cho tôi, thấy hình của ông đó, nhưng mà thưa các vị, trong thâm tâm tôi không hề có một cảm xúc gì nhiều. Tôi rải năng lượng làm, tôi gửi năng lượng, nhưng mà làm sao bằng chính tự thân các vị, cha với mẹ. Cái sự liên hệ, thưa các vị, nó có khi không phải một đời nhé, mà đã nhiều đời trong kiếp tử sinh ta tái đi tái về, cho nên cái sự liên hệ nó rất là chặt chẽ. Thử hình dung rằng là bố mẹ ta quằn quại trong cơn bệnh, nhớ ta xót xa thì lòng ta cũng cồn cào. Do vậy cho nên tất cả những thiện nghiệp các vị làm, công trình tu các vị có, mà các vị hồi hướng về người thân, thì thưa đại chúng là cái năng lực nó vô cùng mạnh. Cho nên thưa các vị, chỉ cần các vị khởi phát Bồ Đề Tâm, quy Tam Bảo là một, làm thiện sự là hai, và tu tập là ba, thì các vị có quyền gửi năng lượng lành của các vị cho người thân của các vị rất là hùng tráng. Xin Thầy từ bi quan hỷ giải đáp dùm con là khi một vị tăng hay vị ni phạm lỗi hay phạm giới và ra trước đại chúng xuất gia và cư sĩ quỳ và xin lỗi, sau đó vị thầy của vị đó kể ra những tội vị tăng hay ni bị cho là phạm lỗi. Khi chúng con thắc mắc và hỏi như vậy có đúng không thì được trả lời được, vì vị tăng hay ni phạm lỗi, xin với sư phụ của họ cho họ sám hối về đại chúng. Xin hỏi như vậy có đúng chánh pháp không? Thưa các vị, đúng ra thì không đúng chánh pháp ạ. Xử lý trong nội bộ tăng già, pháp chế của Phật quy định là chư tăng mới được quyền xử lý chuyện chư tăng. Tại sao? Thưa các vị, người cư sĩ mà họ biết những cái sự sai phạm của chư tăng, họ sẽ mất đi tín tâm với Tam Bảo. Mà mất tín tâm không có nghĩa là thiệt hại chi cho những ông thầy hay là đạo Phật. Mất tín tâm thiệt hại cho ai? Cho chính tự thân ta, là thui chột Bồ Đề Tâm của những người cư sĩ Phật tử thôi. Do vậy Phật có một pháp chế, đó là chư tăng chư ni xử lý việc nội bộ thì thưa các vị đều không có mặt của cư sĩ nghe. Câu hỏi kế tiếp cũng trong cái phần này: khi hít vô và thở ra, xin cho con biết là hít vô và thở vô, hít ra. Xin cho con biết là hít và thở bằng miệng có được không, hay phải nhất thiết bằng mũi? Thưa các vị, là cái trường hợp cực chẳng đã, lỗ mũi nó bị ngạt đi. Chứ còn các vị hình dung rằng là có những lúc mình bị ngạt mũi, mình thở bằng miệng thì chuyện gì đã phát sinh? Cổ họng như cháy. Thưa các vị, cái quá trình hơi thở của các vị đi qua mũi, đầu tiên nó làm chi cái đã? Thưa, nó đi ngang qua ống mũi, nó đi vô, nó làm cho ấm hơi thở của mình cái đã. Nó lọc bớt đi một số bụi bặm, một số tháng khí rồi. Cho nên khi hơi thở đi vô tới phổi, nó khá là ấm là một, nó khá sạch là hai. Do vậy cho nên người ta mới thở hoài bằng mũi mà không cảm thấy khô mũi đó chứ. Thế thì sái tự nhiên nhất là chúng ta không thở bằng mũi nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, hít vào thở ra, chúng ta nên hít vào thở ra bằng mũi chứ không nên thở ra bằng miệng, trừ vài trường hợp. Ví dụ như tháng khí trong người chúng ta nó đầy quá, hoặc những lúc chúng ta tập, ví dụ như mình có bài cho anh Trí và cái nhóm trẻ hồi chiều tập một cái phương pháp, đó là để trị liệu những cái căng thẳng, những cái buồn giận ghét thương mà thở. Nhưng mình xin lặp lại là các vị thở bằng mũi được thì tốt hơn thở bằng miệng vô cùng. Hít vào thật mạnh, thở ra bằng mũi thật mạnh. Và một phương pháp thứ hai nó cũng vô cùng diệu dụng nữa, nó giúp cho chúng ta, đó là khi các vị quẩy quải, khi các vị buồn ngủ, khi các vị lừng lừ, tức là năng lượng sinh học trong cơ thể các vị nó đang trong cái đà là chìm xuống đó, có một phương pháp vô cùng tuyệt vời giúp cho các vị, để các vị làm cho đời, cho thân các vị sống động lên. Phương pháp gì? Mình thở vào thở ra bằng một cái nhịp độ nó không bình thường. Ví dụ như các vị hình dung rằng những lúc mình cực kỳ mệt, mình thở ra làm sao? Mình thở rất mạnh, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Nó làm xáo trộn toàn bộ hơi thở và cấu trúc của thân các vị. Và khi các vị thở mạnh chừng 5 phút như thế, hít vào, thở ra mũi, thở rất là mạnh, thở tưởng chừng như là mình ngợp tới nơi vậy đó, thì nó tự nhiên sau đó các vị thở bình thường lại, thì thân tâm các vị nó tái lập lại sự cân bằng. Khi cái điều kiện cơ chế sinh lý của các vị nó có một cái cơ hội do các vị thở như vậy làm xáo trộn, rồi các vị dừng lại các vị thở, thì các vị sẽ cảm thấy hai điều nó phát sinh thôi. Điều thứ nhất là cái sự uể oải ù lì buồn ngủ lừ đừ của cơ thể các vị nó bay biến mà nào không hay. Thử làm rồi biết, mình đã từng làm thử rồi. Điều thứ hai, tất cả những cái tâm hành như buồn buồn, giận giận, đang trong cái tâm thức não nề hay là trầm cảm vân vân, nó cũng theo với cái nhịp hơi thở rối loạn do các vị tự tạo mà nó bay mất. Không tin thôi làm thử đi rồi biết. Thầy Phước Tịnh chưa hề bài cái chi mà thầy chưa làm hết á. Mà thầy khi thiền hành, lúc đầu con thở vào bước một bước, thở ra bước một bước, sau đó con kết hợp bước chân và hơi thở bằng bài kể như sau: thở vào, thở ra. Thưa các vị, đây là cái bài thi kệ của sư ông Nhất Hạnh đã từng bài. Các vị có thể vận dụng cách này, hoặc là vận dụng cái cách thở vào thở ra bình thường như mình đã bài, hoặc là các vị kết hợp với tiếng niệm Phật không sao cả. Tất cả điều đó chỉ là những cái phương tiện giúp cho các vị đem cái tâm lang thang của các vị về an trú ngay bây giờ ở đây, để thắp sáng được cái năng lực nhận biết hiện tiền, để các vị có thể phủ sóng được cái năng lực nhận biết của các vị khắp toàn thân các vị. Rồi mọi việc tu ta chỉ làm bằng nói việc thôi. Ví dụ như niệm thân hành của Phật dạy để làm gì? Ví dụ như tôi đang nhìn các vị, tôi đang nói với các vị, tôi đang lý sự sùm đây. Nhưng mà nếu tôi chỉ làm một việc là thả tâm thức mình nó chạy theo những điều tôi nói, thế thì đang nói chuyện nhưng mà đang là kẻ mộng du, không tu tập được trong lúc nói. Thế nhưng mà đang nói nguyên thiên, nhưng mà cũng đang làm một việc là nhìn thấy toàn thân mình, đang nhận biết từng cái máy động của thân, đưa tay ra, kéo tay vào, nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, đều được cái năng lực nhận biết nó phủ sóng, nó bao trùm. Thế thì thưa các vị, dù người đó nói năng động tĩnh đi đứng nằm ngồi nhưng vẫn ở trong chánh niệm, do vì đang an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết chói sáng hiện tiền. Thế thì các vị nhung là có cái việc chi không tu được không? Không. Mình đừng nghĩ rằng phải có thời khóa nha, phải ngồi cái thiền nha, phải đi mới thiền. Thưa các vị không, các vị phải ứng dụng được cái sự tu tập này trong mọi động tác, trong mọi sinh hoạt của từng ngày. Mở mắt, nhắm mắt, ho hang, nói năng, cười cợt, đứng đi, làm việc, đều là cơ hội để các vị thực tập cả. Nếu không tu tập được như thế này thì đừng hầu nếm được hương vị chánh pháp. Chơi chơi thôi, nghe cho vui thôi. Và một trong những cách mà người ta khó thực tập chánh niệm nhất là một trong những động tác, một trong những việc làm khó thực tập chánh niệm nhất là việc làm gì? Tôi nghĩ rằng chỉ có một việc rất khó để cho tôi an trú được trong niệm để tu, đó là khi tôi giảng pháp thôi. Tại sao? Thưa các vị, giảng pháp không có hàm nghĩa rằng là mình nói ra bằng miệng không, mà toàn con người mình đều nói. Mắt của mình quan sát chính chúng, tâm của mình nó phải làm một việc đó là nhận biết coi người ta đang khen mình hay là người ta đang buồn ngủ. Họ gật đầu thì mình tưởng họ khen nhưng quá ra buồn ngủ rồi đó. Cho nên phải vội vàng kết luận cái bài pháp của mình để còn hồi hướng nữa chứ. Thế rồi, thưa các vị, phải điều tiết âm sắc của mình. Mình nói như tra tấn người ta thì tội chứ. Cho nên mình phải điều tiết âm tiết, điều tiết âm thanh của mình, cái trường lộ ra sao, cái tiếng của mình có liếu nhíu hay không, có rõ ràng hay không, có đủ hồn lực để truyền đạt chánh pháp đến với các vị hay không. Ngoài việc đó ra thì sắp xếp trong đầu này để có thể nói cho nó mạch lạc, có phải vậy không? Còn mà không á, thì tôi dùng những cái ví dụ nói cho các vị nghe. Tôi dẫn các vị về Việt Nam, tôi bỏ nó mất, tôi không dẫn về Mỹ được. Tức là nói rất là mênh mông mà không quy kết lại được cái điều mình muốn nói. Thế thì trong một việc làm như giảng pháp là việc khó thực tập chánh niệm nhất thôi. Ngoài ra thì mọi việc đều dễ, không có việc gì khó cả. Các vị chỉ làm đơn thuần một việc mà thôi. Còn giảng pháp thì làm bao nhiêu việc? Không khéo thì mình nói câu trước câu sau nó lại mâu thuẫn với câu trước. Không khéo thì mình tra tấn người ta, không khéo thì mình không quan sát người ta đang nghe, người ta đang ngủ. Không khéo thì không sắp xếp được ý tưởng và mạch lạc. Không khéo thì phần đầu nó mâu thuẫn với phần cuối, nói rồi không có một cái kết luận nhất định. Hoặc là không biết mình phải triển khai cái đoạn này là cái đoạn nào đây, thưa các vị. Cho nên khó nhất không tu được là các vị đang làm cái công việc giáo dục. Giáo dục ở đời có khi nó còn dễ đó. Tụng kinh có khi còn dễ đó. Tại sao? Văn bản kinh có sẵn, học thuộc lòng là xài 10 năm không hết. Phải vậy không? Thế nhưng mà cái nghề hút cháo là cái nghề đi giảng dạy Phật pháp. Tại vì đâu có thể mỗi ngày đều nói một việc y như nhau. Phải vậy không? Cái chuyện cũ mềm nó đi nó lại gần đó việc. Vừa nói là ta nhảy vào họng mình đang ngồi, ta biết mình sẽ nói cái chi. Thế thì thưa các vị, một trong những việc khó nhất là cái việc giảng dạy Phật pháp thôi. Mà một trong những cái việc mà người ta không muốn làm đó là cái việc giảng dạy Phật pháp. Thưa các vị, các bậc thầy tài tuấn trên đất Mỹ này, thưa các vị, đếm không hết đó nghe. Những vị mà có học hàm, một vị bằng cấp đầy người, thưa các vị, trên đất nước này nhiều lắm rồi. Nhưng mà các ngài không thấy cái việc này, làm này là nó cần thiết, tại vì nó mệt. Hãy nhìn thầy Phước Tịnh thì thấy không bao giờ mập được. Người ta nói là ổng dường như chỉ còn xương với da, không còn chút thịt nào cả. Thì các vị thấy nó là như vậy đó. Cho nên tóm lại, thưa đại chúng, là chỉ có một việc, đó là mọi phương tiện của Đức Thế Tôn chế tác như là niệm hơi thở, niệm Phật hay là lại Phật vân vân, là để làm cho tâm các vị an trú được ngay sát na hiện tiền, để bừng sáng được cái năng lực nhận biết. Và cái từ này nó rất là dễ hiểu nghe. Lúc nào mà cái nhận biết không có đây các vị, không hề vắng, không hề vắng một phút giây nào cả. Mà tu có nghĩa là mình làm cho cái năng lực nhận biết này nó sáng bừng. Mình sống với cái biết, mình đừng sống với cái bị biết, thì gọi là người đang hành trì, đang thiền tập. Thì các vị có thể ứng dụng được điều này trong mọi sinh hoạt của đời sống mình hàng ngày. Chứ không phải là chỉ có thiền hành, hít vô thở ra, chỉ có niệm tôi thở vào tôi biết thở, hay là tôi là hoa là rác, giống như những bài thi kệ của Sư Âm Nhất Hạnh. Thưa các vị, mọi thứ đều là phương tiện cả. Mà cái đích phải đến, cái việc phải làm đó là làm thế nào trong từng động thái, trong từng thời khắc của một ngày, các vị phải được, phải an trú được ngay cái niệm nhận biết hiện tiền, thì gọi đó là tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thưa các vị là 6:11 rồi đó. Chúng ta đã ngồi đây từ hồi mấy giờ? 4 giờ. Bây giờ 6 giờ là gan cùng mình rồi đó. Đáng lẽ về hết rồi. Thôi đành dừng ở đây. Hẹn năm sau chúng ta gặp lại. Và các vị hãy cắt những tờ giấy này. Năm sau mình sẽ trả lời tiếp những câu hỏi này.
Thầy Quang thì đã đón nhận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tri ân các Phật tử nơi đây đã tạo cái điều kiện rất là lành để cho mình có mặt nơi đây để sinh hoạt với các vị. Kỳ thực là mỗi khóa tu có mặt mình đều rất là biết ơn các Phật tử. Do vì sự có mặt của các vị làm cho mình cảm thấy đời sống của mình có được chút gì đóng góp, trả ơn được cho Tam Bảo. Điều thứ hai, thưa các vị, khi thấy một cái đạo tràng tu học như thế này, mình hoan hỷ đã đành và chư thiên cũng hoan hỷ. Tại vì có được một cái đạo tràng tu học năng lượng lành tỏa sáng ở một vùng, đóng góp được rất là nhiều lợi ích cho nhân giới và thiên giới. Điều thứ ba, thưa các vị, là chúng ta là những người lớn tuổi, là bậc bố mẹ, bậc đàn anh của thế hệ con em chúng ta. Chúng ta có cơ hội phân tập về tổ chức một cái đạo tràng tu học, biểu hiện được cái tình gắn bó, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, để làm gương lành cho thế hệ con em chúng ta. Và từ những cái bước đầu như thế này, nó khởi hành cho muôn vàn thiện sự về sau. Cho nên một lần nữa mình xin rất là biết ơn các vị. Và cuối cùng cầu Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử luôn an lạc, luôn sống trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, để trong một đời này nếm được hương vị Phật Pháp, đoạn trừ được phiền não và thành tựu được sự nghiệp trí tuệ để cống hiến cho đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các vị. Các vị sẽ đứng như vậy, chúng ta hồi hướng luôn.
Chúng sinh bồ tát.